là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau.
Cục Thống kê tỉnh công bố các số liệu thống kê trong năm 2023.
Dừng triển khai dự án công viên văn hóa thể thao du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà.
Yên Bái tổ chức triển lãm ảnh tại Hà Nội thu hút đông đảo du khách đến tham quan.
Lật xe bồn chở bê tông, một người tử vong. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 12 năm 2023, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, toàn ngành thanh tra đã triển khai 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.774 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 257.703 tỷ đồng, 616 ha đất, kiến nghị xem xét xử lý hành chính 7.524 tập thể và 7.944 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 497 vụ, 490 đối tượng. Trong năm 2023, các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận 422.601 đơn các loại, đã giải quyết 88,4% số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Về công tác phòng chống tham nhũng, các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng thông qua việc tổ chức trên 68.000 lớp tuyên truyền cho trên 4,7 triệu lượt cán bộ, nhân dân tham gia. Kết quả kiểm tra thanh tra kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng chống tham nhũng được công bố công khai theo đúng quy định của pháp luật. Đối với việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, có 8.574 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, 6 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện kê khai công khai tài sản thu nhập là 3.446 cơ quan tổ chức đơn vị. Trong kỳ báo cáo có 42 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 42 người. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị thời gian tới, Thanh tra Chính phủ cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, ban hành các thông tư hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo thống nhất đồng bộ. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cung cấp để xây dựng triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý. Cùng với đó cần khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra năm 2024 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phối hợp giải quyết kịp thời dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.
Sáng nay, Cục Thống kê Yên Bái đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái năm 2023.
Năm 2023, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 tuy gặp không ít khó khăn, song hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ tiếp tục có bước phát triển. Nhiều chỉ tiêu có mức tăng hơn so với cùng kỳ. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 6%, vốn đầu tư thực hiện tăng 7,47%, sản lượng lương thực có hạt cả năm tăng 0,38%, sản lượng thịt hơi đàn gia súc chính xuất chuồng tăng trên 9%. Diện tích trồng rừng mới tăng 1,29%, sản lượng thủy sản tăng trên 4%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,62%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 8,51%, doanh thu vận tải kho bãi tăng 30,16%, đời sống người dân được quan tâm kịp thời, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Đặc biệt, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12 năm 2023 giảm 8,85% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 ước đạt 355 triệu đô la, vượt 1,4% kế hoạch, tăng 19% so với năm trước. Nhìn chung hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong năm 2023 tiếp tục duy trì và có tốc độ tăng. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ động xây dựng kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh nhằm thích ứng an toàn trong tình hình mới. Một số nhóm hàng tăng mạnh so với năm 2022 như nhóm nông lâm sản và nông lâm sản chế biến, nhóm công nghiệp và chế biến khoáng sản, nhóm hạt nhựa, chất dẻo, nhóm may mặc. Dự ước năm 2023, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt trên 20.000 tỷ đồng, vượt 0,19% kế hoạch, tăng 7,47% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 25 tháng 12 năm 2023, tỉnh Yên Bái đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 346 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là trên 3.700 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 23 chi nhánh, 13 văn phòng đại diện và 220 địa điểm kinh doanh. Toàn tỉnh cũng có 40 doanh nghiệp giải thể, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký của 76 doanh nghiệp. Theo số liệu báo cáo của Liên minh Hợp tác xã, năm 2023 có 104 hợp tác xã thành lập mới với số vốn điều lệ 247 tỷ đồng.
Năm 2023, du lịch Yên Bái có nhiều khởi sắc, có sự tăng trưởng vượt bậc cả về lượng khách và doanh thu, ước đón phục vụ hơn 2 triệu lượt khách, khách quốc tế đạt trên 151.000 lượt. Số người chết vì tai nạn giao thông giảm 7 người so với năm 2022. Kết quả khảo sát đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được xác định năm 2023 đạt 65,62%, đạt mức 2, khá hạnh phúc, tăng 3,05% so với năm 2022 và vượt 0,02% so với mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023. Lãnh đạo Cục Thống kê cũng nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm tiếp theo, trong thời gian tới, các cấp các ngành địa phương trong tỉnh cần quan tâm thực hiện nhiều giải pháp đột phá với các lĩnh vực theo nhóm ngành trọng điểm. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn đã nêu nhiều câu hỏi và lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã giải đáp trao đổi các nội dung liên quan.
Ngày 9 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban dân huyện Lục Yên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổ chức tham quan và thông xe kỹ thuật cầu Tô Mậu huyện Lục Yên. Công trình cầu Tô Mậu huyện Lục Yên được đầu tư xây dựng với kinh phí 115 tỷ đồng, khởi công vào tháng 1 năm 2023 do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải đầu tư xây dựng TKL, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú thi công. Cầu có chiều dài 159 m, đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài 523 m, được thiết kế vĩnh cửu gồm 3 nhịp dầm, kết cấu khung bê tông cốt thép giữ ứng lực. Phần đường dẫn hai đầu cầu được thiết kế theo quy mô xây dựng đường cấp 4 miền núi với nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m. Lề đường hai bên mỗi bên 1 m. Sau 1 năm thi công, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, vượt tiến độ 6 tháng so với hợp đồng cam kết với chủ đầu tư. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc làm việc 3 ca. 29 hộ trên địa bàn hai xã Tân Lĩnh, Tô Mậu có diện tích đất cần thu hồi để làm đường dẫn đầu cầu đã đồng thuận để giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ đã tự nguyện bàn giao mặt bằng dù chưa nhận được tiền hỗ trợ đền bù. Cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên. Bà Trần Thị Nga, 94 tuổi ở huyện Lục Yên cho biết.
Năm nay 94 tuổi mà được đi cầu mới, nhà nước xây dựng cầu Tô Mậu khang trang, đẹp đẽ là bà vui, vui quá. Bà cảm ơn Đảng và Nhà nước nhá, đã quan tâm đến dân Tô Mậu, đã được đi cầu mới như thế này, bà tuổi cao và cảm ơn.
Ông Lý Kim Cương, 83 tuổi, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên cho biết.
Nhân dân ai cũng nguyện vọng được cái cầu mới để mà đi. Khánh thành được cái cầu tốt này tôi cũng nhất trí rồi. Rồi thấy sung sướng quá.
Cầu Tô Mậu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, đảm bảo kết nối hai bên bờ sông chảy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Lục Yên.
Theo thông tin từ Sở Kế hoạch Đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công viên văn hóa thể thao du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà tại xã Thịnh Hưng của Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên văn hóa thể thao du lịch và đô thị Hồ Thác Bà, Công ty Cổ phần Đầu tư Alpha Nam triển khai từ năm 2021 sẽ tạm dừng do vướng mắc về thủ tục. Dự án đầu tư xây dựng công viên văn hóa thể thao du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà đã được cấp chủ trương đầu tư và có thời gian thực hiện dự án đến năm 2030, tuy nhiên đến năm 2021, Nghị định số 148/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Luật Đất đai quy định đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ phải thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất mà không có quy định chuyển tiếp đối với các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư. Do chưa có sự thống nhất trong các quy định của pháp luật nên dự án không thể tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư đã cấp cho dự án này theo đúng quy định.
Trong những năm qua, mặc dù nền kinh tế phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, cùng với đó thời tiết khí hậu biến đổi bất thường, hạn hán kéo dài nên nguồn nước về hồ không đạt so với kế hoạch. Trước khó khăn đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chấn đã không ngừng hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý, thực hiện áp dụng có hiệu quả tiêu chuẩn ISO, tăng cường công tác quản lý, vận hành, sửa chữa thiết bị, thực hiện tốt phương thức đảm bảo vận hành an toàn. Đồng thời tiến hành tu sửa các tổ máy, sửa chữa bảo trì duy tu hệ thống rãnh thoát nước trong và ngoài nhà máy, tháp điều áp, đập đầu mối, nạo vét lòng hồ khu vực khe trang, hạ lưu nhà máy, thay thế nhiều cột điện đường dây 35 kV tại các vị trí có nguy cơ bị sạt lở. Nhờ vậy kết thúc năm 2023, sản lượng điện của công ty đạt trên 212 triệu kWh, tổng doanh thu trên 231 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 55 tỷ đồng.
Tại phố sách 19 tháng 12 thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật năm 2023 với chủ đề Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Cuộc thi ảnh nghệ thuật năm 2023 với chủ đề Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phát động từ tháng 4 năm 2023, đã thu hút đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước tham gia. Sau hơn 6 tháng, đã có trên 45.000 lượt truy cập vào trang website của cuộc thi với 1.066 tác phẩm của 153 tác giả thuộc 35 tỉnh, thành phố đăng ký dự thi. Trong đó, tỉnh Yên Bái có 181 tác phẩm của 21 tác giả tham gia dự thi. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 100 tác phẩm xuất sắc của 56 tác giả để trưng bày giới thiệu với công chúng thủ đô và du khách tại phố sách Hà Nội từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến ngày 3 tháng 1 năm 2024. Đây là hoạt động có ý nghĩa độc đáo để tỉnh Yên Bái giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước, đặc biệt tới công chúng thủ đô về vẻ đẹp thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái. Các sản phẩm tham dự cuộc thi đều phản ánh sinh động về cảnh sắc con người với khát vọng xây dựng tỉnh phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Triển lãm ảnh nghệ thuật Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc là hoạt động văn hóa ý nghĩa độc đáo trong chuỗi các hoạt động văn hóa tại thủ đô Hà Nội hướng tới chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Giáp Thìn 2024. Tại lễ trao giải, ban tổ chức cuộc thi đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích cho các tác giả.
6 học sinh là người dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái vừa được tuyên dương tại lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số toàn quốc. Đây là chương trình do Ủy ban dân tộc chủ trì phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Trong số 143 gương mặt học sinh sinh viên thanh niên tiêu biểu toàn quốc là người dân tộc thiểu số, 6 gương mặt của tỉnh Yên Bái gồm Bàn Thiên Cầm, dân tộc Dao, là học sinh lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Bàn Kim Thư, người dân tộc Dao, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên. Trương Trung Kiên và Đặng Phương Trang, người dân tộc Tây, cựu học sinh trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Phạm Hồng Hải, dân tộc Mường, nguyên học sinh trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Sùng A Chua, dân tộc Mông, ở bản Nà Háng, xã Mùa Dề, huyện Mường Chải, hiện đang học tập tại trường Trung học Phổ thông vùng cao Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên. Trong khuôn khổ lễ tuyên dương năm nay, các em được tham gia một số hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống như lễ báo công dân Bác, tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch, ghi sổ vàng tại Văn miếu Quốc Tử Giám.
Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho học sinh để các em có thể tham gia các hoạt động học tập vui chơi tại trường, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trường mầm non xã Đại Đồng, huyện Bình có 185 trẻ ở 7 lớp. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong những ngày giá rét, ngay từ đầu mùa đông, nhà trường thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để điều chỉnh các hoạt động dạy học vui chơi của trẻ cho phù hợp. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu, tất cả các hoạt động của trẻ đều được triển khai trong không gian lớp học khép kín, hạn chế các hoạt động ngoài trời.
Thời tiết đợt này đang rất là lạnh rồi, nên là sáng nay cô và trò chúng mình hãy cùng tập thể dục, nhưng mà chúng mình chỉ tập thể dục trong lớp thôi nhé, để đảm bảo sức khỏe, để còn học tập đúng không nào?
Vâng.
Bây giờ muốn cơ thể nóng lên để chúng mình cùng luyện tập thể dục thì chúng mình cùng khởi động cho cô nào? Và bây giờ cô Hoa cũng ở nhà cho cô biết nhá, để chúng mình cùng làm nóng cơ thể của mình này, luyện tập thể dục này để có cơ thể khỏe mạnh, để chúng mình làm gì nhỉ? Chúng mình học tập đúng không nào?
Anh Bùi Xuân Trình ở xã Đại Đồng có con trai học lớp mẫu giáo 5 tuổi nói:
trường ở lớp thì các cô giáo thì cũng nhắc nhở trên nhóm Zalo là khí hậu nó thay đổi, trời rét đậm, rét hại, rét buốt ấy, thì là phải quan tâm đến con, cũng cô giáo cũng tuyên truyền đến lớp thì phụ huynh đưa con cái lớp, cô giáo cũng nhắc nhở là nó phải mặc ấm rồi thì đảm bảo sức khỏe trong quá trình đưa đón con đi học cũng như là ở lớp, thì là chế độ ăn uống của các cháu thì các cô cũng luôn cho các con ăn đồ nóng, đồ ấm.
Ở lứa tuổi mầm non, trẻ rất hiếu động, mặc dù trong cả mùa đông giá rét, các cô giáo ở trường thường xuyên quan sát, chú ý về trang phục, việc ăn ngủ tại trường, đảm bảo các con luôn được đủ ấm. Các lớp học đều có đủ chăn đệm, đủ ấm cho trẻ đi ngủ và đảm bảo đủ nước ấm cho trẻ sinh hoạt, vệ sinh cá nhân. Bên cạnh đó, các cô còn dạy các con kỹ năng tự phục vụ như tự mặc áo khoác, quàng khăn, đeo găng tay, đi giày ấm. Bà Trần Thu Hằng, hiệu trưởng trường mầm non xã Đại Đồng, huyện Bình cho biết:
tuyên truyền đến các bậc phụ huynh là đưa đón con đi học là mặc đủ ấm, trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị mũ, áo, thấp giày, đủ ấm cho các con đến trường, và trên đường đi là cũng có các cái phương tiện để tránh rét cho các cháu. Và đặc biệt khi đến trường thì nhà trường cũng đã trang bị đầy đủ ở lớp học là ánh sáng, và các cháu là trong thời gian rét đậm rét hại là ít khi ra hoạt động ngoài trời, chủ yếu là hoạt động ở trong lớp học và đóng cửa, không tránh gió lùa vào. Thế còn về phía nhà trường cũng chỉ đạo bếp ăn là các cô dinh dưỡng là nấu ăn, vệ sinh đồ dùng dụng cụ là hoàn toàn bằng nước nóng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Để duy trì nề nếp sinh hoạt, học tập cho trẻ trong mùa đông, trường mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tăng cường thực hiện nhiều biện pháp giữa nhà trường và gia đình để luôn đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong mùa đông. Để đảm bảo giữ ấm cho trẻ trong thời tiết mùa đông buốt lạnh, nhà trường thường xuyên kiểm tra hệ thống cửa phòng học, đảm bảo kín, không có gió lùa, cùng với đó đảm bảo hệ thống ánh sáng cho các cô giáo có thể tổ chức các hoạt động ở lớp, đặc biệt là dưới sàn nhà có đầy đủ tấm xốp để trải xuống sàn, để tránh cho trẻ đi trực tiếp chân xuống sàn nhà. Nhà trường chỉ đạo giáo viên linh hoạt trong việc lựa chọn về thời điểm cũng như thời gian, nội dung giáo dục để đảm bảo mục tiêu giáo dục vẫn đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi đã nhắc nhở phụ huynh, ví dụ như là để chuẩn bị cho con, đưa con đến trường, thì các bậc phụ huynh sẽ chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện như vậy, khẩu trang, rồi mũ, rồi đeo khẩu trang và mặc đủ ấm cho các con để đi đến trường. Đấy là đối với lại phụ huynh học sinh. Thế còn đối với lại nhà trường chúng tôi thì ở trong các cơ sở vật chất nhà trường thì chúng tôi cũng đã rà soát và đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện để cho các con khi đến trường. Ví dụ như là đối với lại các lớp học chúng tôi đều có điều hòa hai chiều cho các con, thế rồi là trải xốp cho các con. Thế rồi đối với phòng ngủ thì chúng tôi cũng đảm bảo về giường chiếu, rồi ga giải đệm và đủ chăn ấm cho các con đắp. Và buổi sáng đến là yêu cầu tất cả các cô là bật điều hòa hai chiều để cho các con đủ ấm cho các con khi đến lớp. Thế thì đối với các cái hoạt động của các con thì chúng tôi cũng hạn chế các cái hoạt động ở ngoài trời và chủ yếu là cho các con hoạt động độc lập ở trong các nhóm lớp để đảm bảo ấm cho các con. Thế về trong các cái nhà vệ sinh thì chúng tôi cũng có cái đầy đủ bình nóng lạnh để cho các con đủ nước ấm cho các con sinh hoạt trong ngày. Đối với nhà bếp thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo với các đồng chí nhóm dinh dưỡng là đảm bảo ăn chín uống sôi đầy đủ cho các con, có các cái bình để ủ cơm cũng như là ủ canh nóng cho các con trong hàng ngày, đảm bảo tốt cho các sức khỏe cho các con đến trường lớp.
Toàn tỉnh hiện có 178 trường mầm non với gần 56.000 trẻ, 100% trẻ học 2 buổi mỗi ngày, tỷ lệ phòng học kiên cố gần 76%. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong mùa giá lạnh, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo dõi các bản tin dự báo về tình hình thời tiết để chủ động xây dựng phương án ứng phó, thông báo cho cha mẹ học sinh biết và mặc đủ ấm cho con trong những ngày rét đậm rét hại, sửa chữa các phòng học, phòng bán trú đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho trẻ, chuẩn bị về các điều kiện vật tư thuốc, trang bị y tế, đảm bảo về nước ấm để chăm sóc trẻ. Đối với những trường tổ chức ăn bán trú yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng hợp lý, suất ăn phải nóng, phòng ăn phải ấm áp. Theo dự báo, trong thời gian tới vẫn còn xảy ra một số đợt rét đậm rét hại. Do đó, cùng với những biện pháp đã và đang triển khai, các trường cần chủ động nắm tình hình thời tiết để điều chỉnh hợp lý trong việc chăm sóc và dạy trẻ. Các bậc phụ huynh cũng cần chú ý cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng, đảm bảo sức khỏe cho trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 28 tháng 12, trên tỉnh lộ 163 thuộc địa phận xã An Bình, huyện Văn Yên đã xảy ra vụ lật xe bồn. Xe bồn chở bê tông do lái xe Ngô Hồng S sinh năm 1995 điều khiển, phụ xe là anh Phạm Quang Trờ sinh năm 1995 cùng trú tại thôn Sân Bay, xã Đông Cương, huyện Văn Yên đi theo hướng xã An Bình đi xã Lâm Giang. Khi đến khu vực dốc Khe Sẻ thuộc địa phận thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên, xe bồn bất ngờ bị lật đổ nghiêng xuống vệ đường. Hậu quả vụ lật xe khiến phụ xe Phạm Quang Trờ tử vong tại chỗ, xe bồn bị hỏng nặng. Lái xe Ngô Hồng S bị thương mắc kẹt trong cabin, lực lượng chức năng khẩn trương kéo ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu. Ngay khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã khẩn trương có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 12, Mexico và Mỹ đã nhất trí duy trì việc mở cửa các cửa khẩu biên giới giữa hai nước trong nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư. Thông tin này được Tổng thống Mexico López Obrador công bố sau cuộc gặp với phái đoàn cấp cao của Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken. Trên trang mạng xã hội, Tổng thống Obrador nhấn mạnh đây là một thỏa thuận quan trọng. Đầu tháng này, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ đã tạm thời đóng cửa hai tuyến đường sắt quan trọng giữa hai bang Texas và Mexico và một số điểm giao cắt nhằm ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt. Tuần trước, Tổng thống Obrador cam kết rằng Mexico sẽ giúp Mỹ giảm áp lực về dòng người di cư. Ngày 7 tháng 12, Mexico và Mỹ đã nhất trí thành lập Ủy ban chung chuyên trách giải quyết vấn đề người di cư, trong đó có các nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ giải quyết tình hình kinh tế tại các nước khu vực và đối thoại thường xuyên với các quốc gia là nơi xuất phát của dòng người di cư. số người di cư trốn chạy khỏi bạo lực, nghèo đói và xung đột đến biên giới Mỹ đạt mức cao kỷ lục, là một chủ đề chính trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm tới. Tổng thống Joe Biden đề nghị Mexico giúp đỡ Washington giảm số người di cư tới Hoa Kỳ, trong khi cựu tổng thống Donald Trump cam kết nếu thắng cử sẽ trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp.
Nhân chuyến thăm của thống đốc ngân hàng trung ương Iran tới Nga, Iran đã ký hai thỏa thuận tài chính với Nga nhằm tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Moscow. Theo thỏa thuận đầu tiên, ngân hàng SEPA của Iran đã mở thư tín dụng trị giá gần 19 triệu đô la Mỹ ở Nga để đảm bảo thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu từ nước này. Theo thỏa thuận thứ hai, ngân hàng Sberbank của Nga và ngân hàng Mali của Iran đã nhất trí hạn mức tín dụng trị giá gần 71 triệu đô la để Tehran nhập khẩu hàng hóa thiết yếu từ Nga. Cũng trong chuyến thăm, thống đốc ngân hàng trung ương Iran đã gặp người đồng cấp Nga và hoàn tất thỏa thuận sử dụng đồng nội tệ của hai nước trong thương mại song phương thay vì đồng đô la Mỹ.
Ngày 8 tháng 12, truyền thông Nepal dẫn nguồn báo cáo điều tra của Ủy ban điều tra quốc gia nước này cho biết, nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn rơi máy bay ở nước này hôm 15 tháng 1 là do lỗi của con người. Báo cáo chỉ ra rằng vào thời điểm xảy ra sự cố, phi công đã cắt nhầm nguồn điện của máy bay, khiến máy bay bị chết máy dẫn đến vụ tai nạn. Một trong những kỹ sư hàng không tham gia điều tra chỉ ra rằng phi công đã kéo cần điều khiển điện sai vị trí do thiếu nhận thức và quy trình vận hành tiêu chuẩn. Điều này khiến động cơ của máy bay không hoạt động, không tạo ra lực đẩy và cuối cùng bị hỏng. Chiếc máy bay ATR-72 của hãng hàng không Yeti Airlines bị nạn ở hẻm núi Seti thuộc Pokhara khi đang trên đường từ thủ đô Kathmandu đến Podgorica, khiến toàn bộ 72 người trên máy bay thiệt mạng.
Ngày 28 tháng 12, giới chức y tế Trung Quốc cho biết nước này đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa tích cực để đối phó với số ca mắc COVID-19 liên quan đến biến thể JN1 đang lây lan trên toàn cầu. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh quốc gia Trung Quốc, nước này thường xuyên theo dõi các ca mắc COVID-19 mới để xác định xu hướng lây lan và biến đổi của virus. Các chuyên gia y tế Trung Quốc khẳng định biến thể JN1 tuy có khả năng thoát miễn dịch và lây lan cao hơn nhưng không có khả năng gây các triệu chứng nặng. Các cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường giám sát cảnh báo sớm ca nhiễm COVID-19, đồng thời đẩy mạnh tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên như người cao tuổi, người có bệnh nền và tăng cường công tác y tế dự phòng, khả năng bùng phát dịch, đặc biệt ở các vùng nông thôn. Biến thể JN1 được phát hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào tháng 9 năm 2023. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, JN1 có khả năng lây truyền cao hơn các biến thể khác hoặc né tránh hệ thống miễn dịch tốt hơn các biến thể khác đang lưu hành. CDC Mỹ cho biết biến thể JN1 đang lây lan nhanh chóng tại nước này và hiện gây ra gần 50% số ca mắc mới COVID-19 ở Mỹ.
Chính phủ Nhật Bản đã bật đèn xanh cho kế hoạch gia cố nền đất lấn biển ở mũi Henoko để tái bố trí căn cứ quân sự Futenma của quân đội Mỹ trong tỉnh Okinawa. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ bắt đầu công tác gia cố nền đất yếu tại vị trí được chọn từ ngày 12 tháng 1 năm 2024. Đây là lần đầu tiên chính quyền trung ương đưa ra quyết định thay chính quyền địa phương về kế hoạch này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara nhấn mạnh, quyết định này là cột mốc quan trọng để khi di rời toàn bộ căn cứ không quân Futenma trong thời gian sớm nhất có thể, chính phủ sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền để người dân địa phương hiểu rõ về dự án.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội bóng của huấn luyện viên David Moyes đã có chiến thắng 2-0 ngay trên sân Emirates ở vòng 19 ngoại hạng Anh. Với lợi thế sân nhà, Arsenal nhanh chóng dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và gây sức ép khủng khiếp về phía khung thành West Ham. Tấn công dữ dội nhưng không thể ghi bàn, pháo thủ bất ngờ phải nhận bàn thua ngay pha bóng tấn công đầu tiên của West Ham, người lập công là Soucek. Phút 55, cựu trung vệ Arsenal Marc Rautonot bật cả đánh đầu tung lưới đội bóng cũ từ quả đá phạt góc của đồng đội. Trận thua đau ngay trên sân nhà khiến pháo thủ đứng yên ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Liverpool 2 điểm. Trong khi đó, búa tạ leo lên vị trí thứ 6 với 33 điểm, chỉ kém đội đứng ngay phía trên Tottenham 3 điểm. Bị đánh giá thấp hơn nhưng Brighton mới là đội chơi hay hơn ở màn so tài với Tottenham trên sân Amex và ngay phút 11, khán giả đã được ăn mừng bàn thắng của Hakim Ziyech. Đây cũng là một ngày thi đấu đáng quên của hàng phòng ngự Tottenham khi phải nhận đến hai quả phạt đền. Trong cả hai lần, Joan Pedro đều thực hiện thành công để nới rộng cách biệt cho các cầu thủ chủ nhà. Xen giữa bàn thắng trên là pha lập công đẹp mắt của Jeminer. Ở những phút cuối trận, Tottenham có hai bàn thắng danh dự và khép lại trận đấu với thất bại 2-4. Thất bại này khiến Tottenham vẫn đứng thứ 5, trong khi Brighton đã tạm thời vươn lên thứ 7. Trụ cột Man United là Lisandro Martinez vừa báo tin vui cho người hâm mộ Quỷ Đỏ khi xác nhận sẽ sớm trở lại tập luyện cùng đội trong thời gian tới. Lisandro Martinez không thể thi đấu cho Man MU kể từ khi dính chấn thương trong trận gặp Bayern Munich tại Champions League hồi tháng 9. Trung vệ 25 tuổi ngấp nghé trở lại là tin rất vui cho huấn luyện viên Erik ten Hag trong bối cảnh Maguire cũng đang chấn thương và không thể thi đấu. Chủ nhân 22 danh hiệu Grand Slam là Rafael Nadal có buổi tập công khai đầu tiên để chuẩn bị cho giải Brisbane International ngày 28 tháng 12. Tay vợt 37 tuổi bước vào quá trình chuẩn bị cuối cùng cho Brisbane International và Australia mở rộng sau gần một tháng tập luyện với cường độ cao tại các học viện của chính anh. Nadal đã tập cùng đội ngũ vào chiều ngày 28 tháng 12, sau đó đánh tập với Hoogerund vào tối cùng ngày. Ở lần gần nhất dự Brisbane International vào năm 2018, tay vợt người Tây Ban Nha vào tứ kết. Lễ bốc thăm giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 12. Lần gần nhất Nadal thi đấu ở Australia mở rộng đầu năm nay, nơi anh dừng bước ở vòng 2. Vua đất nện sau đó tốn 11 tháng điều trị chấn thương hông, bao gồm ca phẫu thuật hồi tháng 6.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết, đêm 29 ngày 30 tháng 12 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9-11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ Tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ Tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.